thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Tiểu đệ tử đại pháp bắt đầu hành trình tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand. Năm nay cháu 9 tuổi và cháu muốn chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm trong tu luyện của bản thân. 1. Bước vào tu luyện. Khi cháu 6 tuổi, mẹ cháu đã đưa cho cháu một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và cháu cũng không hiểu được nội hàm của cuốn sách. Cháu đã minh bạch được mục đích của tu luyện, chính là phản bổn quy chân, quay trở về với chân ngã của mình. Nói cách khác là quay trở về thế giới thiên quốc, nơi mà chúng ta ban đầu đến từ đó. Cháu rất vui mừng luyện công và học thuộc những bài thơ trong tập Hồng Ngâm của sư phụ. Cháu bắt đầu học pháp mỗi ngày từ đó. Cháu đã được trải nghiệm rất nhiều thay đổi tích cực. Đại pháp đã dạy cháu trở thành một người tốt và luôn luôn giữ thiện tâm. Cháu đã áp dụng nguyên lý chân, thiện, nhẫn của đại pháp để chỉ đạo bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, khi một ai đó bắt nạt cháu, cháu sẽ hướng nội xem tại sao chuyện này lại xảy ra. Đại pháp cũng dạy cháu biết tôn trọng sinh mệnh và từ bi với chúng sinh. Đôi khi những bạn khác làm cháu khó chịu, thật khó để cháu giữ được bình tĩnh. Nhưng sau đó, cháu nhớ rằng bản thân là một học viên và cháu nên đối đãi với họ bằng nhẫn. Đại pháp cũng dạy cháu biết giúp đỡ người khác. Ví dụ, cháu đã giúp cô giáo quét dọn lớp học mỗi ngày. Cháu cũng giúp một tay mỗi khi các bạn cùng lớp hỏi cháu về bài tập ở trường của họ. Khi cháu gặp khó khăn, cháu sẽ cầu xin sư phụ giúp đỡ. 2. Tham gia vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Cháu đã được chứng kiến nhiều thần tích khi lần đầu tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Khi cháu đang tập luyện kèn pháp, cháu nhìn thấy 4 hoặc 5 pháp luân đang xoay chuyển xung quanh mình và chúng liên tục đổi màu. Cháu cảm thấy bản thân mình được bao phủ bởi một trường năng lượng rất mạnh mẽ. Sau đó cháu có thể chơi nhạc cụ rất thuần thục mà không gặp phải khó khăn nào. Cháu nhìn thấy pháp luân đang bay ra từ chiếc kèn của mình mỗi khi cháu tập luyện trong tuần đó. Cháu thực sự cảm kích sự khích lệ của sư phụ. Cháu sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để có thể trở thành một người thổi kèn pháp đạt tiêu chuẩn trong đoàn nhạc. 3. Cải biến tự kỷ mới có thể thay đổi người khác. Trong một cuộc thi thể thao mà cháu tham gia, một vận động viên đã không chỉ mắng cháu mà còn chỉ trích cháu bằng cách nói rằng cháu thật tồi tệ. Cháu cảm thấy vô cùng thất vọng và đã khóc. Kết quả là ngày hôm đó, màn trình diễn của cháu không được tốt. Và việc này đã xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của cháu. Trên đường về nhà, cháu tự hỏi bản thân, tại sao chuyện này lại xảy ra? Mình đã làm gì sai để phải chịu sự oán hận của bạn ấy như vậy? Sau đó cháu nhớ sư phụ giảng rằng, phải hướng nội mỗi khi mâu thuẫn xảy đến. Cháu nhớ rằng, bản thân mình luôn có suy nghĩ tiêu cực về vận động viên này và gia đình của bạn ấy. Khi nghĩ về điều đó, cháu tự hỏi, nếu cháu có suy nghĩ tiêu cực về ai đó, thì làm sao có thể cứu được họ? Mặc dù bạn ấy đã bắt nạt cháu, nhưng cháu tin rằng chủ ý thức của bạn ấy đang khóc ở một không gian khác. Xin hãy cứu tôi! Sau khi cháu ngộ ra điều này, cháu bắt đầu phát chính niệm để thanh lý toàn bộ tư tưởng bất hảo của mình. Mọi việc đã thay đổi chỉ vài ngày sau đó. Bạn ấy xuất hiện như một người hoàn toàn khác. Bạn ấy đã mỉm cười với cháu và thậm chí còn nói rằng, mình có thể làm bạn tốt của cậu chứ? Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe bài chia sẻ của cháu. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều nào không phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.